là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 10 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu chương trình tối nay là phần lược thuật một số tin quan trọng.
APEC bắt đầu họp hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Bali, Indonesia. Hai người Mỹ và một người Đức đoạt giải Nobel y học. Các tay súng giết 5 binh sĩ và một vụ nổ làm 2 người thiệt mạng tại Ai Cập. 2 người thiệt mạng trong một vụ nổ nhằm vào toán kinh ngừa bệnh tê liệt tại Pakistan.
Trong khi đó, các lực lượng an ninh Ai Cập xung đột với những người biểu tình chống chính phủ hôm qua giữa lúc nước này đánh dấu kỷ niệm năm thứ 40 cuộc chiến tranh Ả Rập Israel 1973. Thông tin viên của đài VOA sẽ có thêm chi tiết. Một chuyên gia quốc tế chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có công biến Việt Nam thành mẫu điển hình cho các cuộc cách mạng khác trên thế giới. Mời quý vị đón nghe cuộc phỏng vấn với giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Nhưng sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA do Hà Vũ phụ trách.
Các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, đã bắt đầu 2 ngày hội nghị thượng đỉnh tại đảo nghỉ mát Bali của Indonesia để thảo luận về thương mại, kinh tế, an ninh và những vấn đề khác tại vòng đai Thái Bình Dương. Khai mạc phiên họp ngày hôm nay, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố là 21 quốc gia thành viên cần làm việc với nhau để phục hồi sau khi kinh tế thế giới suy thoái. Nói chuyện với các nhà quản trị hàng đầu của các công ty châu Á tại một hội nghị thượng đỉnh song hành của các tổng giám đốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ củng cố các cải cách mà ông đã hứa để thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản đang trì trệ. Truyền thông quốc tế loan báo là tuyên ngôn của hội nghị thượng đỉnh được công bố vào ngày mai sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết cải tổ cơ cấu để gia tăng năng suất, sự tham gia của lực lượng lao động và tạo ra việc làm chất lượng cao trong vùng. 12 thành viên APEC đang tham gia các cuộc thảo luận về một khu vực tự do mậu dịch có tên là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Khu vực này bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Tổng thống Barack Obama hy vọng sẽ tham dự diễn đàn APEC để quảng bá mục tiêu đạt được một thỏa thuận của TPP vào cuối năm nay. Nhưng ông hủy bỏ chuyến đi vì những tranh chấp về ngân sách trong nước khiến chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa một phần. Trong khi đó, các giới chức an ninh Ai Cập cho biết các tay súng đã giết chết 5 binh sĩ tại một khu vực nhiều biến động dọc theo kênh Suez, trong khi một vụ nổ đã làm 2 người thiệt mạng tại bán đảo Sinai. Ngày hôm nay, những tay súng đã bắn vào một toán tuần tiễu của quân đội tại một điểm kiểm soát gần thành phố Ismailia. Vụ nổ đánh trúng một tòa nhà trụ sở an ninh tại thị trấn Antour, làm khoảng 50 người bị thương. Vùng này đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động của các phần tử chủ chiến kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7 năm nay. Bạo động tại những nơi khác của Ai Cập, đặc biệt trong thủ đô Cairo, vẫn tiếp diễn với việc lực lượng an ninh đàn áp những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi. Giao tranh giữa cảnh sát và những người ủng hộ ông Morsi vào ngày Chủ nhật đã làm hơn 50 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Phần lớn các vụ bạo động xảy ra tại Cairo. Các vụ giao tranh trên đường phố bùng ra giữa những người Hồi giáo và những người biểu tình ủng hộ quân đội ăn mừng một ngày quốc lễ nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel. Chính phủ lâm thời Ai Cập được quân đội hậu thuẫn, hy vọng nhân ngày lễ ngày hôm qua, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của quần chúng đối với nhà lãnh đạo quân đội là tướng Abdel Fattah el-Sisi. Nhưng đảng huynh đệ Hồi giáo ủng hộ ông Morsi đã tổ chức các cuộc tuần hành trên dưới chiêu bài phản đối cuộc đảo chính. Quân đội đã lật đổ Tổng thống Morsi hồi tháng 7 và thành lập một chính phủ lâm thời với lời hứa viết lại hiến pháp và mở các cuộc bầu cử mới.
Thưa quý thính giả, các lực lượng an ninh Ai Cập xung đột với những người biểu tình chống chính phủ hôm qua, giữa lúc nước này đang đánh dấu kỷ niệm năm thứ 40 cuộc chiến tranh giữa Ả Rập và Israel năm 1973. Tin cho hay là có 5 người thiệt mạng và mấy mươi người bị thương trong các vụ đụng độ này. Thông tin viên Elizabeth Elrod của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây từ Cairo. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Chính phủ Ai Cập do quân đội hậu thuẫn đã hy vọng sẽ nêu bật sự ủng hộ của quần chúng nhân dịp ngày lễ toàn quốc này. Họ kêu gọi tổ chức các cuộc tập họp hoành tráng với quốc kỳ, áp phích, in hình nhân vật thực sự nắm quyền lãnh đạo là tướng Abdel Fattah el-Sisi. Tuy nhiên, các đối thủ của vị tướng này cũng phô trương lực lượng của họ. Cảnh sát trang bị chống bạo động tại thủ đô Cairo bắn hơi cay giữa lúc những người biểu tình chống chính phủ tìm cách kéo tới quảng trường Tahrir. Tin nói rằng một số người biểu tình đã nhảy xuống sông Nil để trốn thoát khỏi tay các lực lượng an ninh. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập tổ chức các cuộc tuần hành trên khắp nước dưới biểu ngữ hãy bác bỏ cuộc đảo chính. Tin tức cho hay là trong khi các lực lượng an ninh cố gắng tách ra các nhóm ủng hộ và các nhóm chống đối tướng Sisi, nhưng ở một số nơi các vụ đụng độ đã được báo cáo tại các thành phố dọc theo thung lũng sông Nil và dọc theo phía đông kênh đào Suez. Trong các sinh hoạt kỷ niệm ngày lễ, Thủ tướng Hazem el-Belawi thừa nhận tình trạng căng thẳng trong những tháng qua. Tuy nhiên, những lời phát biểu của ông tương phản với những cảnh đang diễn ra. Ông nói rằng với sự trợ giúp của cảnh sát và quân đội và sự ủng hộ của dân chúng, an ninh về phần lớn đã được vãn hồi. Ông còn khẳng định rằng các nỗ lực của những kẻ mà ông gọi là những phần tử ác tâm đang mất dần sức mạnh. Các cuộc biểu tình phản đối hôm Chủ nhật được nhiều người mô tả là đông đảo nhất kể từ sau vụ trấn áp những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi hồi trung tuần tháng 8. Trong những tháng sau đó, phong trào chống đối đã thay đổi trọng tâm từ nỗ lực khôi phục chức vụ cho vị Tổng thống Hồi giáo để chuyển sang lập trường bao quát hơn là chống quân đội. Các giới chức đã cảnh báo trước các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật rằng bất cứ người biểu tình phản đối nào cũng được xem là tác nhân nước ngoài. Nhóm huynh đệ Hồi giáo xuất phát từ Ai Cập nay một lần nữa lại bị cấm hoạt động, tuy nhiên tình cảm bài ngoại đã gia tăng trong thời gian qua. Trong thêm một quyết định lật ngược một trong những vụ án được nhiều người chú ý chống người nước ngoài, nhà chức trách Ai Cập hôm thứ Bảy đã phóng thích hai người Canada bị bắt trong vụ trấn áp hồi trung tuần tháng 8 trong khi đang ghé thăm Ai Cập. Bác sĩ Tarek Lubani và nhà làm phim John Grayson mới đây mô tả chi tiết về những điều kiện tàn bạo trong khi họ bị tống giam.
Thưa quý thính giả, một ngày sau khi các thanh tra viên quốc tế bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ca ngợi chính phủ Syria đã tuân thủ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một cách nhanh chóng như vậy. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry nói, sự kiện những vũ khí đầu tiên được tiêu hủy chỉ một tuần sau khi Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết là điều cực kỳ quan trọng.
I'm not going to vouch today for what happens months down the road.
Ông Kerry nói, ngày hôm nay tôi sẽ không hứa hẹn những gì đã xảy ra nhiều tháng sau này. Nhưng đây là một khởi đầu tốt đẹp, và chúng ta nên hoan nghênh bước đầu tốt đẹp này. Ngày hôm nay, ông Kerry đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Nga, một đồng minh của Syria, nói, Nga sẽ làm tất cả mọi việc để có thể đảm bảo là chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hợp tác. Ngoại trưởng Kerry nói với các phóng viên rằng, ông và ông Lavrov đồng ý gặp đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập, Lada Brahimi, để hối thúc việc ấn định ngày giờ cho hội nghị hòa bình Syria vào tháng 11 năm nay. Các nhà ngoại giao đã cố gắng trong nhiều tháng để triệu tập hội nghị, nhưng nỗ lực này đã nhiều lần bị trì hoãn. Ngày hôm qua, ông Brahimi thúc đẩy các bên lâm chiến tại Syria mở các cuộc đàm phán mà không đề ra các điều kiện tiên quyết. Ông tỏ ý hy vọng những cuộc thương thảo có thể diễn ra tại Geneva vào cuối tháng 11. Ông cũng bày tỏ sự bất bình trước tiến trình hòa bình bị trì hoãn và thừa nhận ông cảm thấy muốn từ chức. Người đứng đầu Liên minh Quốc gia Syria đối lập nói, tổ chức này sẵn sàng tham dự hòa đàm nếu như cuộc đàm phán này nhằm mục đích thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Những tiếng nói đối lập khác gồm có phe nổi dậy bên trong Syria cho biết họ chống lại các cuộc thương thuyết chừng nào Tổng thống Assad còn nắm quyền. các nhân viên thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học của Liên Hợp Quốc đang giám sát việc tiêu hủy vũ khí hóa học và những cơ sở sản xuất của Syria. Nhà cầm quyền nói các nhân viên Syria ngày hôm qua đã bắt đầu tháo gỡ một số các bộ phận, gồm những đầu đạn của phi đạn, bom của không quân và những trang bị pha chế và tồn trữ. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là vào giữa năm tới. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tháng trước đã nói ông sẽ tuân thủ các hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học này. Khai triển trong những năm 1980 và 1990, kho vũ khí hóa học của Syria được cho là chứa khí mù tạ và khí làm tê liệt thần kinh sarin, VX và tabun. Hoa Kỳ và Nga đã thảo luận về sự cần thiết có một đề nghị cụ thể về chương trình hạt nhân của Iran, giữa lúc đang có những cuộc thảo luận quốc tế về những lo ngại là nước này đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Khi gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bên lề một hội nghị thượng đỉnh kinh tế tại Indonesia ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Iran có lẽ muốn những bước rõ ràng được nêu ra để chứng tỏ chương trình hạt nhân của nước này có mục đích hòa bình. Ông Lavrov nói có phần chắc việc này sẽ nằm trong những cuộc thảo luận vào tuần tới tại Geneva khi dắt giới chức của năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức mở các cuộc đàm phán sắp tới với Iran. Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ phấn khởi trước các nỗ lực tiếp xúc vừa qua của Iran, nhưng ông nói thêm là hành động chứ không phải lời nói suông sẽ làm thay đổi cục diện.
So what we need are a set of proposals from Iran that fully disclose.
Do đó, điều chúng tôi cần là những đề nghị của Iran công bố đầy đủ. Nước này sẽ cho thế giới thấy chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình như thế nào. Và chúng tôi khẳng định rằng nếu có những chỉ dấu này, Hoa Kỳ và đồng minh dứt khoát sẵn sàng hành động theo các phương cách thích nghi để đáp lại các hành động của Iran. Ông Kerry nói thêm là Iran chưa đáp ứng một đề nghị của nhóm P5+1 được đưa ra trước đây trong năm, kêu gọi Iran chấm dứt tinh chế uranium ở mức 20% và ngưng việc tinh chế tại một trong những cơ sở hạt nhân của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif ngày hôm qua nói đề nghị này không còn giá trị và nhóm P5+1 nên đến bàn thương thuyết tuần tới với một quan điểm mới. Iran nói chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình và muốn cộng đồng quốc tế gỡ bỏ một loạt các chế tài áp đặt lên Iran vì nước này từ chối ngừng các hoạt động tinh chế. Đe dọa tấn công bằng phi đạn đạn đạo của các quốc gia như Iran đã khiến Hoa Kỳ có kế hoạch thiết lập một lá chắn phi đạn tại châu Âu. Nga không đồng ý với động thái này, cho rằng hệ thống có thể trung lập hóa lực lượng phi đạn chiến lược của họ, khiến cho nước này dễ bị Tây phương tấn công. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry tuyên bố còn quá sớm để quyết định về hệ thống này, chừng nào mối đe dọa của Iran vẫn tiếp tục. Nhưng ông nói Hoa Kỳ và Nga sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch và đang cố gắng tìm một giải pháp đáp ứng được nhu cầu của cả hai nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của đài VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Việt Nam tổ chức quốc tang tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai ngày 12 và 13 tháng 10. Các nơi công cộng sẽ treo cờ rủ và các sinh hoạt vui chơi giải trí được lệnh ngừng hoạt động. Linh cữu tướng Giáp được quàng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức tại đây từ sáng ngày 12, một ngày trước khi cử hành lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 13 tháng 10. Lễ an táng cũng được tổ chức cùng ngày tại quê nhà của ông ở tỉnh Quảng Bình, theo nguyện vọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng chục ngàn người hôm qua 6 tháng 10 đã xếp hàng dài nhiều giờ đồng hồ bên ngoài tư gia của tướng Giáp tại trung tâm Hà Nội, chờ đến lượt mình để được vào viếng ông và bày tỏ lòng thương tiếc một trong những vị anh hùng được kính trọng nhất của Việt Nam qua đời hôm 4 tháng 10, thọ 102 tuổi. Tin ông Giáp từ trần khơi dậy làn sóng chia buồn trên khắp các trang mạng xã hội, và dư luận truyền thông trong và ngoài nước đồng loạt đăng tải nhiều bài viết về người đã lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, một chuyên gia quốc tế chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có công biến Việt Nam thành mẫu điển hình cho các cuộc cách mạng khác trên thế giới. Theo giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Úc, sự nghiệp của tướng Giáp có thể chia thành 3 giai đoạn chính. Đầu tiên từ năm 1944 đến 1973 khi ông đảm nhiệm vị trí trực tiếp chỉ huy quân sự. Giai đoạn thứ nhì trong đời binh nghiệp của ông là công cuộc thống nhất đất nước trong cuộc chiến 1975. Và đoạn cuối sự nghiệp là quãng thời gian ông về hưu vào năm 1991 ở tuổi 80, rời khỏi chức Phó Thủ tướng và Ủy viên Trung ương Đảng. Giáo sư Theo nói, nhà chiến lược quân sự tự học Võ Nguyên Giáp tin rằng chính trị và sách lược quân sự là hai vấn đề song hành với nhau, và rằng các cuộc chiến cần phải có thời gian lâu dài. Vẫn theo ông Theo, tướng Giáp cũng tự rút ra các bài học cho mình từ những sai lầm của chính mình, đặc biệt trong giai đoạn 1950-1951. Tài quân sự xuất chúng nổi tiếng thế giới của tướng Giáp được thể hiện qua trận Điện Biên Phủ đánh bại quân đội Pháp.
But his genius was finally the Battle of Dien Bien Phu, where he had strong arguments with Chinese advisors.
Ông Cartier nói, đánh bại một quân đội hùng mạnh ở châu Âu thời bấy giờ, dùng chiến thuật chiến tranh du kích cho các dân tộc bị thuộc địa thấy rằng nếu họ phải bước vào chiến tranh, họ có hy vọng chiến thắng bằng cách kéo dài cuộc chiến. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành tựu lớn của tướng Giáp, đóng góp cho lịch sử Việt Nam nói riêng và cho phong trào chống thuộc địa ở nhiều nơi khác nói chung, theo lời giáo sư Cartier.
It is a major accomplishment for Vietnam, but it also makes Vietnam a model for other revolutionaries around the world.
Dù đánh bại các kẻ thù nước ngoài hùng mạnh trong chiến tranh như Pháp, Mỹ, nhưng tướng Giáp cuối cùng bị mất quyền lực trước các đối thủ chính trị ngay trong chính quyền Cộng sản Việt Nam.
He was the only Western educated member of the Politburo, and there were people in there that at times took a very pro-China line. Giáp was always a nationalist, Vietnam first.
Theo giáo sư Cartier, vì tướng Giáp là thành viên duy nhất trong bộ chính trị được học nền giáo dục phương Tây, mà trong nội bộ lại có những người rất thân Trung Quốc. Trong khi ông Giáp luôn là một người theo chủ nghĩa dân tộc, cho nên ông phải đương đầu với nhiều thách thức. Một trong những việc làm của tướng Giáp được quần chúng ủng hộ là lên tiếng phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên vào năm 2009 để bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia. Tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1951 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho. Gia đình ông còn lại bà Đặng Bích Hà, người vợ của ông từ năm 1949, cùng 4 người con. Sau khi ông từ trần, Việt Nam loan báo Hà Nội sắp có tên đường Võ Nguyên Giáp.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem và nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới, cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, giữa lúc vụ đóng cửa từng phần các hoạt động của chính phủ tại Hoa Kỳ bước sang tuần lễ thứ nhì,
các đảng đối nghịch tại Quốc hội Mỹ dường như đang tỏ ra cứng rắn hơn nữa trong việc duy trì lập trường của họ về vấn đề chi tiêu của liên bang. Vụ bế tắc chính trị giờ đang đe dọa sẽ còn đào sâu thêm cuộc khủng hoảng chính trị trước hạn chót vào trung tuần tháng 10, lúc mà chính phủ Mỹ phải nâng mức trần nợ. Nguyễn Trung có thêm các chi tiết sau đây.
Hoa Kỳ cần tăng mức trần nợ sau khi món nợ quốc gia vượt quá giới hạn 16,7 ngàn tỷ đô la hồi đầu năm nay. Thêm một vấn đề khác nữa mà các thành viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không đồng ý với nhau. Nếu không nâng mức trần nợ trước ngày 17 tháng 10, Hoa Kỳ có thể lâm vào tình trạng không thanh toán các món nợ đáo hạn đúng kỳ hạn, lần đầu tiên trong lịch sử. Giới lãnh đạo chính trị và các kinh tế gia đã khuyến cáo sẽ có những hậu quả vô cùng tai hại đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới nếu tình trạng đó xảy ra. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm qua đã cho thấy nguy cơ Hoa Kỳ không trả được nợ đúng kỳ hạn, không giảm bớt tính cứng rắn trong vị thế của phe Cộng Hòa.
Tôi không muốn Hoa Kỳ mất khả năng thanh toán nợ, nhưng tôi sẽ không nâng mức trần nợ nếu không có một cuộc đối thoại nghiêm túc về việc giải quyết các vấn đề đã đẩy món nợ quốc gia lên cao.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ABC hôm qua, ông Boehner tố cáo Tổng thống Obama đã từ chối không thảo luận các đề nghị của Đảng Cộng Hòa về cách giảm thiểu những chi tiêu của chính phủ.
Không có một gia đình hay doanh nghiệp nào ở Mỹ có thể tồn tại với mức thâm hụt ngân sách lên tới 700 tỷ đô la một năm. Đã tới lúc chúng ta phải giải quyết những vấn đề gốc rễ về chi tiêu của chúng ta.
Tổng thống Obama đã tố cáo ông Boehner và một nhóm nhỏ các nhà lập pháp bảo thủ là tạo ra cuộc khủng hoảng bằng cách ngăn chặn cuộc biểu quyết về vấn đề ngân sách tại Hạ viện, mà ông Obama cho là sẽ chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ. Ông Obama lặp lại ý kiến đó của ông trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP.
Tôi sẵn sàng đánh cuộc là có đủ phiếu bầu tại Hạ viện ngay trong lúc này để bảo đảm Hoa Kỳ không bị đẩy vào tình trạng không thanh toán được nợ.
Tuần trước, Tổng thống Obama đã nhắc nhở công chúng Mỹ rằng các cuộc giằng co chính trị cách đây 2 năm về vấn đề nợ quốc gia đã khiến cho cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's lần đầu tiên trong lịch sử hạ mức tin cậy về tín dụng của Hoa Kỳ. Ông nói Quốc hội không thể từ chối không chuẩn y việc trả những món tiền đã chi tiêu.
Tôi sẽ không thương thuyết về trách nhiệm của Quốc hội để trả những hóa đơn đã tích lũy. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai bôi bẩn uy tín của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ chỉ để chống lại một cuộc bầu cử đã có kết quả hoặc những đòi hỏi về ý thức hệ.
Các vụ tranh cãi về ngân sách thường xuyên xảy ra giữa các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện. Từ năm 2010, khi Đảng Dân Chủ mất thế đa số tại Hạ viện, các chính đảng chưa hề đồng thuận về một ngân sách thường niên, nhưng đã thông qua một số biện pháp tạm thời, gia hạn ngân sách thêm vài tháng mỗi lần. Tổng thống Obama nói cách cai trị theo lối đi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác như thế không có lợi cho nền kinh tế Mỹ.
Thưa quý thính giả, giải Nobel Y học năm 2013 đã được trao cho hai người Mỹ và một người Đức, tất cả đều đang công tác tại các trường đại học Hoa Kỳ. Hai người Mỹ là các ông James Brodmann và Randy Checkman và ông Thomas Schutzhoff, người Đức, đã được công nhận về những nghiên cứu của họ về cách thức tế bào, tổ chức, hệ thống vận chuyển. Những người đoạt giải đã được loan báo ngày hôm nay tại Stockholm. Y học là giải đầu tiên trong những giải Nobel đầy uy tín được trao mỗi năm. Ông Brodmann là chủ tịch của phân khoa sinh học tế bào tại trường đại học Yale. Ông Stegman là giáo sư tại phân khoa sinh học phân tử và tế bào tại trường đại học Berkeley, California. Ông cũng là một nhà nghiên cứu tại Viện Y học Howard Hughes. Ông Schutthoff cũng là một nhà nghiên cứu tại Howard Hughes và là một giáo sư sinh lý học phân tử và tế bào tại trường đại học Stanford. Các giải thưởng cho những thành tựu về khoa học, văn chương và hòa bình được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1901, theo di chúc của nhà phát minh ra thuốc nổ, đồng thời là doanh nhân, ông Alfred Nobel. Các giới chức tại miền Tây Bắc Pakistan nói một vụ nổ gần một toán chết ngừa bệnh bại liệt đã làm 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Tin tức trước đây cho biết có 6 người thiệt mạng trong vụ nổ ngày hôm nay tại một ngôi làng gần thủ phủ của Peshawar. Con số tử vong được duyệt lại sau khi nhà cầm quyền nhận được tin tức mới từ một bệnh viện địa phương. Pakistan là một trong 3 nước trên thế giới nơi bệnh bại liệt vẫn còn hoành hành. Tổ chức sáng kiến xóa dịch toàn cầu nói 8 trường hợp bại liệt mới được ghi nhận tại vùng Tây Bắc Pakistan trong tuần qua. Một trong những lý do khiến bệnh bại liệt vẫn tồn tại là do các phần tử chủ chiến chống lại những chiến dịch chống bệnh bại liệt, thường nhắm mục tiêu tấn công vào các nhân viên chích ngừa và đe dọa dân chúng muốn con em của mình được tiêm chủng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bênh vực cuộc tấn công của lực lượng đặc biệt bắt một lãnh tụ cao cấp của Al-Qaeda tại Libya. Ông nói cuộc hành quân này là hợp pháp và thích đáng. Chính phủ Libya đã yêu cầu Hoa Kỳ làm rõ vấn đề mà họ gọi là bắt cóc ông Abu Anas al-Libi bên trong lãnh thổ của một quốc gia châu Phi vào hôm thứ Bảy tuần qua. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry nói bên lề một hội nghị thượng đỉnh vùng tại Indonesia là những khiếu nại của Libya không có căn cứ và al-Libi sẽ được đưa ra tòa xét xử. Bộ Quốc phòng Mỹ nói al-Libi đã được đưa đến một địa điểm an toàn bên ngoài Libya. Một tòa án Hoa Kỳ đã truy tố Libya vì liên hệ đến vụ đánh bom các tòa đại sứ Mỹ tại Kenya và Tanzania vào năm 1998, làm hơn 200 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Vài giờ trước khi Libya bị bắt, lực lượng đặc biệt Mỹ đã tấn công một căn cứ nằm cạnh biển của Al-Shabaab Somalia có liên hệ đến Al-Qaeda ở Đông Phi. Các giới chức Hoa Kỳ nói toán người nhái hải quân Mỹ đã giết một số phần tử chủ chiến Al-Shabaab trong một vụ giao tranh sau khi đổ bộ lên bờ biển thị trấn Baraguy. Các giới chức này nói là toán siêu đã rút lui vô sự sau khi không bắt được một lãnh tụ Al-Shabaab bị nhắm tới. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói việc tấn công vào những mục tiêu Al-Qaeda tại Libya và Somalia cho thấy Hoa Kỳ sẽ không bao giờ ngưng các nỗ lực bắt giữ các phần tử chịu trách nhiệm trong những hành động khủng bố. Ông cũng nói các phần tử chủ chiến Al-Qaeda có thể chạy nhưng không thể trốn được. Một giới chức Hoa Kỳ nói với báo New York Times là Washington lập kế hoạch hành quân tại Somalia cách đây một tuần rưỡi để đáp trả việc Al-Shabaab tấn công các công dân Tây phương tại Norway. Cuộc tấn công tháng trước vào khu thương xá Westgate đã làm hơn 60 người thiệt mạng.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.